Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên tôi rất là vui, đó là được nghe những lời chia sẻ rất là chân tình của các vị. Kỳ thực là đôi khi chúng ta quá cầu toàn, tức là quá mong muốn cái sự gì nó như ý mình. Điều đó nó rất là khó xảy ra, thưa các vị. Một khóa tu mà như thế này là tôi đã thấy vô cùng là tri ân Tam Bảo đã gia hộ cho chúng ta. Các vị hình dung coi, ở đây đa số người lớn tuổi cũng nhiều, thế mà suốt 6 ngày tu không có ai phải thế thì các vị thấy là Tam Bảo gia hộ rồi. Điều thứ hai là nó không phải liên hệ đến cái khóa tu không, mà nó liên hệ đến con đường các vị đi lại, xe cộ các vị để, rồi thậm chí là những cái rất là linh tinh nhưng mà đôi khi nó làm cho chúng ta cũng trở ngại, mất niềm tin. Chẳng hạn như các vị đi đến thì có đôi giày, đôi dép đàng hoàng, đi về đi chân không cũng phiền. Thì các vị hình dung ra là rất là nhiều yếu tố để làm thành cái sự yên bình của một khóa tu. Rồi ví như nhà bếp họ rửa rau mà không kỹ thì các vị ăn vô, các vị tháo dạ, rồi ban tổ chức cũng đổ nợ ra, vân vân. Cho nên có được 6 ngày tu yên bình đi qua như thế này, âu là lực Tam Bảo gia hộ cho chúng ta. Điều thứ hai tôi cũng rất là ngại ngần nữa là cái chương trình truyền đạt để cho các vị nắm vững pháp môn tu nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như các thầy không có năng lực hoặc là truyền đạt những vấn đề nó trên chữ nghĩa văn tự, các vị nghe cho vui tai rồi về bỏ quên, thế thì nó cũng rất là uổng cho 6 ngày các vị đã nghỉ phép đến đây để sinh hoạt. Thế nhưng mà điều đó cũng đi qua một cách nhẹ nhàng, là do vì các cụ già nhà ta tuy là nói năng nó có quê mùa, thế nhưng mà rất hay, tôi rất là phục. Do vì các cụ đều có cái công phu hành trì, và kỳ thực là có một pháp môn thực tập rất rõ ràng. Tôi biết rằng ở đây các Phật tử đã từng học Phật Pháp với nhiều vị thầy, chứ không phải một vị, từng học với các vị thầy giỏi rất nhiều. Thế nhưng mà theo cái nhìn của tôi thì để truyền đạt được Phật Pháp nó thực tiễn và nắm được cách hành trì thì thưa các vị, không phải dễ tìm được nhiều người đâu. Số rất ít các thầy có khả năng truyền đạt được những pháp môn để các vị nắm được, các vị thực tập được, các vị đi vào chiều sâu sự tu được. Thế thì cái điều thứ hai đó là cái chương trình truyền đạt Phật Pháp nơi đây, tôi cảm ơn vô cùng là Tam Bảo đã gia hộ để có những vị thầy rất là có phẩm chất tu, có kinh nghiệm tu như các cụ già nhà ta đến đây truyền đạt. Đó là điều rất là mừng. Rồi cái điều thứ ba nữa, thưa các vị, nó may mắn vô cùng là chúng ta là những người con Phật, chúng ta hết lòng tu tập, và chúng ta cũng là những người trái tim rất là mở rộng. Cho nên cũng không vì lý do đó mà mình kỳ thị tông này phái kia, trường phái Tịnh Độ, trường phái thiền tông, hay là thiền tánh không, hay là thiền tánh có gì cả. Chúng ta cứ đến là học thôi, cứ đến là tu thôi. Và rất là hoan hỷ nhìn nhau như những người rất là thân từ thổ nào, sống rất là chan hòa. Các vị thử hình dung là trong một gia đình nó nhỏ như thế ấy vậy mà chúng ta còn có những tiếng bất tiếng chì thai, hơn nữa là trong một cái cộng đồng không hề quen biết mà gần 200 con người như thế này mà chúng ta sống rất là an ổn, hòa thuận, tươi vui với nhau. Dù thời gian nó không dài, chỉ 6 ngày thôi, nhưng âu cũng là cái pháp màu của Tam Bảo gia hộ. Đó là cái điều mừng. Và cái điều sau cùng, thưa các vị, đó là tôi nghĩ rằng dù là khóa tu có chấm dứt, thế nhưng mà những cái điều của mấy ông cụ truyền đạt cho các vị và 6 ngày tu nơi đây, nó cũng tạo thành một cái ấn tượng rất là tốt cho tâm thức các vị, để cho các vị cảm thấy có một cái niềm vui, cái niềm tin và cái sự hưng phấn để tu tập. Đó là cái điều mừng. Tất nhiên còn cái điều cuối nữa, mình cũng nói luôn, tuy là chúng ta không phải giỏi chi và chúng ta cũng không có quảng cáo chi cho nó ghê gớm lắm, thế nhưng mà tôi nghĩ cái khóa tu chúng ta đạt được một cái sự thành công nó tối thiểu như thế này, nó cũng tạo thành cái sự khích lệ hưng phấn để cho các thầy ở Già Lam tự viện khác, những cái trung tâm tu học khác, họ cảm thấy là cái nhu cầu tu của Phật tử bây giờ rất là cao, rồi họ cũng nương vào cái điều kiện đó họ tổ chức những khóa tu. Bằng không thì các thầy cứ nghĩ rằng Phật tử chắc lao sao chơi cho vui chứ không ham tu. Trong khi cái điều rất rõ ràng là tôi đếm thử là cái thời giờ tu tập nơi đây như tọa thiền, như lại sám hối, nó rất là dày. Tưởng chừng như là các vị không thể làm được, ấy vậy mà 6 ngày đi qua rất là nhẹ nhàng. Trong khi các thầy tổ chức khóa tu, phần lớn thì nếu chúng ta nói một cách thẳng thắn cho nhau nghe đó, thì đa phần nó mang cái tính hình thức hơi nhiều là một, thì giờ tu nó không chặt chẽ là hai. Và đôi khi họ có quan niệm một khóa tu đó là một khóa nghỉ hè cho vui, thư giãn chút thôi. Do vậy cho nên đành rằng khóa tu của chúng ta nó chưa có thành đạt được cái điều như chúng ta mong đợi, nhưng tối thiểu nó cũng tạo được một cái chất men, nó làm dậy lên cái sinh hoạt tu cho rất là nhiều Già Lam tự viện, để các thầy thấy là cái trách nhiệm của chính mình phải tổ chức những cái khóa tu giúp cho các Phật tử có điều kiện tu tập. Thì thật là lâu nay chúng ta đã làm rất là nhiều Phật sự cần thiết để đóng góp cho sự tồn tại của Đạo Phật. Ví dụ như các vị đóng góp công sức của các vị để xây dựng Già Lam tự viện các nơi, yểm trợ tài chánh để cho các cái công trình Đạo Phật xây dựng, hoặc là đúc chuông, thỉnh tượng, làm chùa, v.v. Thế nhưng mà cái công trình tự tu chính ta thì dường như chúng ta làm chưa bao nhiêu cả. Nhiều lắm là chúng ta tham dự những cái sinh hoạt của các cái trung tâm niệm Phật, ví dụ như là cái công trình đó của Hòa Thượng Tịnh Không từ Bình Úc, ngày thổi cái sinh hoạt tu tập sống động từ bên đất Úc trải vào tới đây và về đến Việt Nam, để những cái trung tâm họ bắt đầu họ làm một cái công việc là tổ chức những kỳ Phật thất. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là cái công phu tu những kỳ Phật thất á, nếu mà không khéo nuôi dưỡng và đào tạo, đẩy mạnh cái năng lực Bồ Đề Tâm, thì các Phật tử dần dần cũng trở thành đi vào cái chiều hướng là hình thức, chứ còn nó không có đạt được cái chiều sâu sự tu tập như mong muốn. Thế cho nên cái việc làm của chính mình ở nơi đây, thưa các vị, tuy thấy nó không có gì quan trọng lắm, nhưng nó cũng là một cái chất men để kích thích cho các Già Lam tự viện họ khởi phát cái ý niệm là tổ chức những khóa tu. Và khi họ làm được thì thưa các vị, dần dần từ cái việc hình thức họ đi vào cái chiều sâu sự tu tập không phải là chuyện xa. Do vậy cho nên có vài điều chúng ta rất là hài lòng về cái công trình tu của chúng ta. Và tóm lại một điều, thưa các vị, bất cứ cái công trình nào nó cũng đi vào hai chiều hướng cả. Chiều hướng thứ nhất đó là tự lợi, và chiều hướng thứ hai đó là lợi tha. Chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản là mình đến mình sinh hoạt những ngày tu, nó là cái việc tự lợi. Nhưng thưa không phải, nó là một việc lợi tha. Lợi tha gần đó là các vị nếm hương vị chánh pháp, các vị thực tập nhiệt tình chuyển hóa thân tâm của các vị, niềm vui sự hỷ lạc nó có, và cái sự an bình tĩnh tại trầm lắng nhẹ nhàng nó có mặt nơi đời sống các vị. Thì khi các vị sống lại trong đời sống gia đình thì cái năng lượng lành, cái tính cách tu của các vị, cái phẩm chất tu của các vị nó ảnh hưởng đến người thân của các vị ngay. Này là người thân của ta, con của ta, vân vân. Điều này thấy rất rõ. Và cái lợi tha thứ hai đó là khi ta tu tập được, thưa các vị, là những người đồng bạn tu của ta, họ sẽ bắt đầu họ nhận xét về cái sinh hoạt tu của chính mình, họ bắt chước theo thôi. Và nếu phiền não nó là một loại năng lượng dễ lây lan, thế thì Bồ Đề Tâm hay là năng lượng tu nó cũng là một loại năng lượng vô cùng mạnh, nó lây lan đến người. Cho nên hai việc nó cùng có mặt, đó là ta tu. Tuy thấy thì tự lợi, nhưng mà kỳ thực là trong cái tự lợi của việc tu chúng ta, nó đã mang cái phẩm chất đó là lợi tha lớn vô cùng rồi mà mình chưa thấy đó thôi. Đó là đôi điều mình chia sẻ để tổng kết lại vài nét trong khóa tu của chúng ta. Bữa nay quý vị cũng muốn về sớm chưa? Đôi khi tôi đến đạo tràng này, tôi không biết phải nói cái gì thêm. Tại vì nếu mà đếm ra thì thưa các vị sinh hoạt ở đây hơn 3 năm rồi. Các vị học Kinh Di Ma Cật từ hồi cây chuối nó mới trồng, bây giờ tới đời thứ 3 của cây chuối có hoài rồi. Người ta nói là từ chuối trồng tới chuối trổ, mà cái này là mình 3 đời của cây chuối rồi. Và tất cả những điều trong bụng của mình đều truyền đạt đến các vị để các vị nếm hương vị Phật Pháp, các vị tu. Cho nên có những lúc mình lên mình ngồi ngần ngừ không biết nói cái chi. Thứ hai nữa là mình cũng rất là phục các Phật tử. Tại vì nếu mà nghe cho kỹ lại thì những cái buổi dạy của mình chừng như nó chỉ giống nhau vô cùng, chứ nó không có gì khác biệt cả. Nếu mà tôi đếm một cách cẩn thận thì chừng như là có khoảng chừng hơn 1.000 cái CD giảng pháp. Không biết đến 1.500 chưa thì chưa biết, nhưng mà chắc là hơn 1.000 nhiều rồi. Và chừng như những cái buổi dạy đầu tiên Kinh Pháp Cú cho tới Kinh Di Ma Cật, hay là cho tới Thiền Sử, hay là Lịch Sử Đức Phật gì, dường như chỉ có nói một việc mà thôi. Các vị nghe kỹ thì các vị sẽ thấy chán vô cùng. Thầy Phước Tịnh không có nghề gì nhiều lắm đâu, nói một việc thôi. Thế mà rồi cái điều kỳ lạ là CD mấy đứa nó để ra thì nó than phiền, nó thưa thầy để ra cái hết. Mình cũng hơi làm lạ. Không biết các vị có đem về để bán đồ mũ hay không thì tôi không biết. Rõ ràng là cái điều này rất là lạ. Và quanh quanh gần nó việc thôi. Cho nên đôi khi thưa các vị là có những lúc các em nó phàn nàn là cái hình thức mình để CD để cho các Phật tử mang về đó, thế này nó bất ổn, thế kia nó bất ổn. Mình nghe mình cười cười, nó không sao đâu con cứ để đi, ít lâu rồi họ chán hết, họ không có lượm đâu, yên tâm. Thưa các vị là đôi khi chúng ta nên khoan thứ đối với mình nhiều hơn, chứ đừng có quá ư là khắt khe. Và mình khoan dung đối với mình dễ chịu đối với mình thì mình sẽ dễ chịu đối với người. Có một lần tôi nghe một thầy nói chuyện tôi rất là phục. Thầy đã làm quản chúng của một tu viện. Và trách nhiệm của một vị quản chúng đó là phải khích lệ sách tấn chúng. Mà khuya thì các anh nhỏ nhà ta cứ lăn ra ngủ, rồi quý thầy lớn kêu thì anh lăn đi, anh trốn anh ngủ thôi. Và người ta phàn nàn tới tai anh quản chúng thì anh cười cười, anh nói không sao đâu, kệ nó còn nhỏ mà, để cho nó ngủ cho ngon giấc đi. Mình nhỏ mình cũng thèm ngủ như thế. Rồi từ từ rồi lớn rồi anh tự ý thức anh tu thôi. Tu là việc cả đời chứ có phải một hai ngày đâu mà bận tâm chi khích lệ người này khích lệ người nọ cho nó mệt. Và tôi cũng theo cái cách như thế thưa các vị. Đôi khi có những điều mình nghĩ rằng mình phải khích lệ người ta, nhưng mà cái điều đó có khi nó không mang tác dụng gì nhiều lắm đâu. Tại vì cái phát triển của đời sống tâm linh đó, nó dâng lên thì tự nhiên đời sống bên ngoài nó dâng lên theo thôi à. Còn mình muốn áp đặt đời sống bên ngoài nó theo khuôn mẫu nhất định, tức là nó ngang bằng sổ thẳng để cho nó đẹp mắt mình, nhưng mà kỳ thực thì nó là một cái loại hình rất là ràng buộc nhau, nó có khi nó rất là phản tác dụng. Cho nên với tôi thì thưa các vị, tôi có thể mỉm cười thông qua nhìn các chú nhỏ nhà tôi, có khi nó nghịch ngợm, có khi nó nói những lời rất là xúc phạm mình. Ví dụ như có một đứa đệ tử, mình nói thầy đi vắng rất là nhiều năm, thầy về thầy nhìn thấy con dường như không đổi thay bao nhiêu cả. Nó nói là thầy thấy như thế nhưng mà chắc là con không có thua thầy đâu, thầy đừng có lo. Mình cười cười nói ồ nếu vậy thì hay ạ. Rồi nó nói thêm câu là con có thể thua bất cứ người nào nhưng mà với thầy con không thua. Tôi nói càng hay nữa. Rồi mình mỉm cười rồi. Mấy chú khác thì nó nói thưa thầy, cái chú nhỏ đó rồi vô cùng là thất lễ với thầy, sao thầy cười. Mình cười cười đấy, từ từ rồi nó sẽ có lễ độ chứ mình vội vàng chi. Do vậy thưa các vị, đôi khi chúng ta nên mở rộng lòng khoan dung đối với những cái việc mà mình thấy nó vô cùng trái tai gai mắt. Và do vậy cho nên trong một khóa tu thì mình rất là ngần ngại khi trong ban tổ chức họ lên họ nhắc nhở các vị. Vì mình nghĩ rằng cái điều đó thì thấy chừng như cần thiết nhưng mà kỳ thực nó cũng chưa cần lắm đâu. Rồi dần dần cái năng lực tu các vị dâng lên thì các vị tự thấy những điều các vị phải điều chỉnh thôi à. Và mình chỉ làm một việc là kiên nhẫn đợi chờ một chút thôi thưa các vị. Và mình nghĩ cái điều này nó rất là cần cho những người Phật tử có con em trong nhà hay là có người thân. Các vị mang cái tính cập rập vội vàng đã quen rồi. Vội vàng trong đời sống, ta luôn luôn chạy đi rượt tới phía trước. Rồi ta cũng vội vàng trong cách tu của chúng ta nữa. Tức là mình thả trôi cho trần đời 50 năm, 70 năm thì mình không cảm thấy cái chuyện chi nó phiền muộn cả. Thế rồi mới ngộ đạo được một hai hôm thì mình cảm thấy như thời gian quá khứ mình bỏ phí rất là tội tình, cho nên muốn chạy cho nhanh. Thì đây là cái tình trạng tham nó sinh khởi trong tâm các vị. Mà có tham thì có cái điều tiếp theo không tránh được đó là sân thôi, chứ không có cách gì tách được hết. Một cái tổ chức tu mà có cái tham trong đó, không phải tham tiền đâu mà mong muốn rằng các Phật tử phải đi vào nề nếp một cách nghiêm túc, đâu ra đấy ngồi đứng đoan trang chánh niệm tỉnh tại rõ ràng cũng là một loại tham chứ không phải là tốt gì đâu. Thế thì nổi sân rất là dễ thưa các vị. Thế cho nên đó là cái điều đầu nhắc để đại chúng lưu ý là các vị đối với người thân, đối với con em, về những lĩnh vực giáo dục chúng ta phải rất là kiên nhẫn như Đức Thế Tôn đã từng làm. Đức Thế Tôn vô cùng kiên nhẫn chứ không phải gấp gáp cập rập như các vị đâu. Ngài mỉm cười nhìn những cái điều mà các thầy tỳ kheo có khi rất là thất lễ, rất là bất kính với Đức Thế Tôn nữa. Thế nhưng mà Ngài mỉm cười, Ngài cho qua, rồi dần dần những điều kia nó tự sửa sai lại. Thế cho nên chúng ta nên lưu ý điều này trong cái cách mình hành xử với người. Và quan trọng hơn hết là trong cái cách mình hành xử với mình. Tức là trong cái quá trình tu của các vị khi về nhà công phu và thực tập á, thì các vị tránh cái tình trạng cập rập vội vàng, mong muốn sự hoàn thiện chính mình, cái điều đó là không nên. Tại vì càng mong muốn bao nhiêu thì cái phản tác dụng nó càng đến lớn bấy nhiêu. Và thêm nữa là chúng ta sẽ thấy càng tu càng nóng nảy, càng bức xúc, càng sân si. Đó là cái lỗi do mình tham thôi thưa các vị. Người nào mà càng thanh thản, càng thư thả thì cái năng lực đời sống tâm linh nó mới dễ tiến bộ. Đó là cái điều mà mình nghĩ nhắc lại nó không có dư đâu. Tại vì mình nhìn chung thì hầu như trong đạo tràng là ai cũng mắc cái bệnh đó hết, mong muốn cho mau thành Phật. Thế thì nó rất là sai thưa các vị. Rồi cái điều thứ ba mình xin thưa thêm là cái niềm tin chúng ta rất là quan trọng nghe. Kỳ thực là mình giải học nhiều năm, cái điều mình luôn nhấn mạnh và nói tới nói lui không bao giờ vắng mặt trong những buổi học đó là gọi ra để cho các vị có niềm tin cái tự tánh không sinh không diệt nơi chính các vị. Và mình dùng mọi cách, từ cái khó hiểu cho tới cái dễ hiểu, từ cái ví dụ đời thường cho tới những câu chuyện rồi dẫn trong kinh văn, từ văn học A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa cho tới thiền sử, đều làm bật sáng lên một điều đó thôi. Tức là làm bật sáng cái điểm rất quan trọng đó là trong tự thân các vị, thân sinh diệt của các vị có cái không sinh diệt. Và dùng mọi ví dụ để làm cho cái điều đó nó vô cùng dễ hiểu. Và dùng mọi cách để cho các vị quay về tự thân các vị, nhận ra cái gì là không sinh diệt của ta. Và nhận được rồi thì thưa các vị, nó là một loại của quý mà không có ai có thể trộm cắp gì được của các vị cả. Và nhận ra được rồi, đó là bước thứ nhất vô cùng khó khăn. Nếu ta không đủ duyên lành không thể nhận ra được. Tại sao? Với một người mà con mắt của họ còn dính chặt với đời sống ngũ dục lục trần thì thưa các vị, họ không nhận ra được. họ hướng ngoại thôi. Cái việc của họ làm đó là thủ đắc vật chất, thủ đắc lợi danh, thủ đắc dục lạc thôi. Họ chưa trải nghiệm đời sống, họ chưa cảm thấy cuộc đời này nó phù du, và chưa cảm thấy hình hài của họ nó trống vánh, sinh diệt vô thường. Cho nên họ không thể quay về tìm tòi để thầm nhận được là cái hình hài này nó vô cùng sinh diệt, giả dối, tạm bợ. Họ nghe chơi cho vui thôi, họ không tin. Còn chúng ta có niềm tin, chúng ta có trải nghiệm ít nhiều đời sống, chúng ta quay vào bên trong để nhìn ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Chưa phải nhận ra rõ, chỉ cần thoáng nhìn ra thôi. Giống như là giữa đêm đen mịt mùng vậy, nhưng mà có một ánh chớp lóe lên, ta chợt thấy đường đi phía trước. Chúng ta giống như thế. Nhờ kinh văn Thế Tôn và nhờ đời sống chúng ta đã gieo duyên lành trong quá khứ, cho nên có một ánh chớp của chánh pháp lóe sáng cho ta nhìn ra. Nhưng mà đã quý rồi, thưa các vị, ta không phải là người đi suốt một đoạn đường đêm đen cho đến cuối đời. Tối thiểu thì mình cũng biết là cuộc sống của mình nó ngắn ngủi, mình sống giữa nhân gian này mình phải làm cái gì, chứ không phải là bỏ hình hài tứ đại mục nát vào với cỏ cây. Do vậy cái điều quan trọng mình gọi đó là để các vị lóe sáng được, nhận ra cái không sinh không diệt nơi các vị. Và cái bước đầu này không đủ duyên lành, không nhận ra được. Duyên lành không lớn, không nhìn ra được. Rồi nếu duyên lành không đủ lớn nữa, thì thưa các vị, ta cũng có thể nhận ra một chút xíu thôi, rồi ta cũng bỏ quên đó thôi, không có bận tâm lắm, không có cảm thấy cái nỗi băn khoăn thôi thúc để cho mình quay về sống được với cái tự thể không sinh không diệt chính mình. Thế rồi vượt ngang qua những cái khó khăn kia, thì cái điều mình luôn nhắn đi nhắn lại, lặp đi lặp lại, để cho các vị có một niềm tin vững chắc với cái tự thể Phật của chính các vị. Cái trọng tâm mình làm gần đó việc thôi. Và mình nghĩ rằng mở được hai điều này ra nơi mọi tâm thức con người là đủ đền ơn Tam Bảo rồi đó. Các vị sẽ tự có đường đi. Các vị sẽ làm khởi phát trong tâm thức của các vị cái niềm đam mê của sự tu thôi à. Nó tự nhiên vậy thôi à. Khi mình thấy con đường đủ sáng, thấy việc phải làm, tự nhiên người ta làm thôi chứ không cần làm gì thêm cả. Thế cho nên thưa các vị là mọi cái bài giảng của mình, dù cho mình có giảng đó là pháp thoại công cộng, có dẫn thi ca của nhân thế, hay là có dẫn thiền sử, hay là lịch sử, hay là một buổi nói chuyện đùa với thiên hạ, mình cũng lồng được cái phần này vô. Chủ yếu là kích thích bồ đề tâm của những người có duyên mình đã từng gặp. Tóm lại, thưa các vị, nhận ra không phải dễ. Rồi có niềm tin vững chắc càng khó hơn. Và khi các vị đi ngang qua hai cửa này rồi, thì cái cửa thứ ba còn lại là chi? Nói theo ngôn ngữ của các thầy của thiền viện Đánh Không, đó là có cái kỹ thuật để đi vô. Ba phần này nếu các vị đi ngang qua rồi, thì thưa các vị, các thầy chịu khó đứng vào một bên, không còn cần thiết nữa. Các vị đã có niềm tin, đã thấy rõ đường đi, có kỹ thuật để đi vào, thế thì mọi việc coi như xong rồi đó. Xong chưa? Có còn gì nữa đâu để nói. Thế nhưng mà cái khó là thế này, thưa các vị. Cái khó đó là mình thoáng thấy, rồi mình sống là không có được bền bỉ, phải vậy không? Cho nên rồi ngày qua tháng lại, nó vùi lấp đi cái năng lực nhận biết của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mình cảm thấy là cái năng lực thoáng thấy đầu tiên nó đã nguội đi rồi, cái con đường trần thế nó dẫn mình càng ngày càng chìm sâu, cái mình nghĩ rằng cái món mà Phật Pháp trao cho chúng ta, hay là cái con đường giác ngộ Đức Thế Tôn đã đánh miệng dạy cho chúng ta, hay là cái điều mà chư tổ nói là cái bản chất không sinh không diệt, cái đó dường như nó là một loại xa xỉ phẩm, nó không đáng gì trong cuộc đời cả. Cuộc đời người ta miếng ăn cái mặt nó rất là quan trọng, rồi ăn no mặc ấm xong rồi phải ăn sang mặc đẹp nó quan trọng, ăn sang mặc đẹp xong rồi phải có danh với đời nó mới quan trọng, rồi có danh với đời xong rồi thì có cái chi nữa mới quan trọng. Cái chết nó đến mới quan trọng. Tại vì tới lúc đó thì các vị đã già rồi. Rồi người ta cảm thấy như là cái việc mở con đường để thấy được lối đi, để đi vào cái cõi giới tâm linh đó, nó là một loại sa xí phẩm, nó không cần thiết lắm. Đợi đến lúc các vị chạm tay vô vách hòm thì lúc đó, thưa các vị, mọi việc nó trở thành trễ vô cùng đối với đời sống chúng ta. Cho nên thoáng thấy nhưng mà sống không được lâu bền, do cái nhiệt tình của chúng ta không có nuôi, không có làm cho nó bừng lên, nó cháy lên như một đống lửa lớn. Cho nên lâu dần cái điều thể ngộ ban đầu của các vị nó bị dù dập. Và nó dù dập rồi thì có khả năng là các vị mất một đời, các vị không làm ăn lại được. Khi nó tắt đi, nó nguội đi cái lửa đam mê trong lòng các vị rồi thì đốt lại không có dễ đâu. Cái ý niệm tu hành của ta mà nó bừng lên, mà nếu chúng ta không có điều kiện nuôi dưỡng thì xưa các vị nó tắt rồi, các vị không mồi lại được. Coi như một đời qua xuôi đó. Cái điều này rất thiệt, chứ không có giỏi gì nhau cả. Cái ví dụ gần để các vị có thể nhận ra thế này. Ví dụ như có những người tu, họ xuất gia họ tu. Đầu tiên cái tâm Bồ Đề của họ nó bừng lên như một đống lửa lớn. Thế rồi họ luyện đời sống, họ vào chùa 5 năm, 10 năm. Họ không nuôi dưỡng được cái niệm tu hành của họ nó dâng lên. Họ cũng không thấy được đường để đi, không nếm được hương vị chánh pháp để làm cho cuộc đời họ an lạc. Có họ bị những cái ngõ như dục lạc lợi danh thế trần nó dẫn họ. Dần dần thì cái việc tu, cái lý tưởng tu đời sống cao quý nó nhạt nhòa dần, chỉ còn lại cái phần rất là cạn, đó là sống quấy quá cho qua ngày, thả cuộc đời bồng bềnh theo cái đời sống tu thôi. Thì cái chuyện gì nó phát sinh? Họ chán tu. Rồi có cái điều kiện gì đó, có một cái mảnh gỗ nào nó trôi trên dòng sông thì họ nắm cái mảnh gỗ đó, họ rời đời sống tu liền thôi, dù mảnh gỗ đó là mảnh gỗ mục. Và khi họ rời đời sống tu rồi, các vị hình dung là có khi họ trôi suốt trong trường viễn kiếp, họ khó có làm lại một người tu lắm, họ không phát tâm lại. Và đa phần ta biết ra là có một số các vị tu hành khi bỏ đời sống tu rồi thì họ không còn giữ được cái phẩm chất bình thường như một cư sĩ thọ năm giới nữa. Họ sống đời sống nó phóng túng hơn nhiều, chạy theo dục lạc đậm hơn nhiều. Nó kỳ lạ là như thế. Cho nên từ cái ví dụ đó mình dẫn để cho các vị kinh sợ. Nếu chúng ta ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp mà không nỗ lực tu để cho lửa đam mê mình nó nguội á, thưa các vị, đốt lại không có dễ đâu. Có khi mất một đời này chúng ta không đốt lại được cái ngọn lửa đam mê của việc tu đâu. Và may mắn thay là chúng ta khởi được cái Bồ Đề Tâm, gặp được chánh pháp và nắm được những cái pháp môn để thực tập, và mỗi ngày tiếp xúc với những người bạn đồng tu như thế này, thưa các vị, đó là một phước duyên lớn không thể tưởng tượng được. Không phải ít phước đức nhân duyên mà ta tạo được cái điều kiện như thế này. Mình nghĩ là mình sẽ cống hiến cho các vị một câu chuyện để củng cố niềm tin của các vị thôi. Ở trong đây, trong cái quyển Trung Quốc Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang, họ tập trung tất cả những cái công án và những cái đoạn nhân duyên ngắn ngắn thôi, rất hay. Mình đọc rồi giải thích một chút. Trong đây có một thiền sư tên là Ngài Huệ Lãng. Ngài đối pháp với Thạch Đầu Hy Thiên. Đầu tiên ông đến Mã Tổ ngảnh lễ. Mã Tổ hỏi chứ, ngươi đến đây tìm cái chi? Ông đáp là con tìm tri kiến Phật, con xin thầy dạy cho con tri kiến Phật. Thì Mã Tổ nói, Phật không có tri kiến, tri kiến đó là ma, ngươi từ đâu tới? Thì các vị thấy cái câu hỏi và câu trả lời ban đầu nó rất là bình thường, có phải không? Mi từ đâu tới? Và thiền sư Tào thì thưa các vị, họ ăn nói rất là thô, họ nói như thế đó chứ không phải nhẹ nhàng, con từ đâu tới, dịu dàng, không có ái ngữ đâu. Mi từ đâu tới? Dạ con từ chỗ nọ chỗ kia tới. Mi tới làm gì? Dạ con tới tìm Tri Kiến Phật. Thì ổng đánh phủ đầu ông nhát. Ông nói là Phật không có Tri Kiến, Tri Kiến là ma. Và hỏi thêm là ngươi từ chỗ nào đến đây vậy? Thì ngài Huệ Lãng rồi nói, dạ bạch ngài, con từ Nam Nhạc chỗ của Hòa Thượng Thạch Đầu tới. Ông nói, ngươi từ Nam Nhạc mà tại sao ngươi không biết tâm yếu của Tổ Tàu Khê? Thưa các vị, cái vùng Nam Nhạc là cái vùng Thiền Tông phát triển rất là thịnh. Và ngày xưa, hai nơi, một là Giang Tây của Mã Tổ, hai là Hồ Nam của ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Hòa Nhượng thì ở Giang Tây, Thanh Nguyên thì ở Hồ Nam. Thì ông là người từ Hồ Nam tới. Thì Mã Tổ ở Giang Tây, ông nạt cho ông câu, ông nói là mi ở vùng Hồ Nam, tại sao mi không nếm hương vị chánh pháp từ dòng chảy của Tàu Khê, tức là từ Lục Tổ Huệ Năng? Thôi đừng đi đâu, về nơi đó tham vấn với Hòa Thượng Thạch Đầu. Về đi, đuổi liền. Ba câu nói là không cho ăn miếng cơm nào hết, thưa các vị. Và ông về đảnh lễ ngài Thạch Đầu và hỏi câu, bạch thầy, thế nào là Phật? Như hà thị Phật? Thạch Đầu nói, ngươi không có Phật tánh. Cái ông rất là kinh ngạc. Bạch thầy, thế thì tất cả những cái loài bò bay mái cửa, tức là loài bay trên trời chạy dưới đất chung với lòng đất, những cái loài côn trùng bé nhỏ có Phật tánh không? Nguyên văn là hàm linh xuẩn động, có Phật tánh không? Thạch Đầu nói, loài hàm linh xuẩn động kia có Phật tánh. Nói, cái loài chúng sinh nhỏ nhất như thế, nó chưa đủ phước để làm người mà nó còn có Phật tánh, tại sao con không có Phật tánh vậy? Cái ngài Thạch Đầu mà nói, tại vì mi không tin cho nên mi không có Phật tánh. Tại vì mi không dám nhận, mi không dám tin cho nên chỉ có mi là không có mà thôi. Và ngay câu nói đó thì ngài Huệ Lãng, ngài thể ngộ liền. Các vị thấy là người xưa họ ngộ đạo đâu có khó khăn gì đâu. Đâu có phải học kinh gì mà cật 3 năm mới ngộ, phải không? Có 2-3 câu hỏi thôi là xong, dễ dàng. Đó là một nhân duyên thứ nhất. Nhưng mà nhân duyên thứ hai, để cho các vị thấy nó đầy ấn tượng nữa, là ngài Tử Hồ. Có một đêm, ngài la làng, bớ làng xóm ơi ăn trộm. Cái chư tăng nghe ổng la ăn trộm sùm ở trong trưởng thất của ổng, ai cũng xách gậy xách cây chạy ra dí ăn trộm. Cái một ông tăng mà nhanh chân nhất chạy tới gặp ổng, ổng chụp cổ ổng nói, đây chính là mi. Ông tăng kia hồn dí lên mây và bạch hòa thượng, không phải con, không phải con. Nói mi chứ ai nữa, chính là mi mà mi không dám nhận đó thôi, chính là mi đó mà mi không dám nhận. Ông tăng kia chợt ngộ sụp xuống lại. Thế thì các vị hình dung là người xưa họ khai thị rất là mạnh, một lần thôi là nhớ cả đời. Còn chúng ta thì do vì chúng ta học qua kinh văn, chúng ta ngộ mà ngộ rất yếu. Thể nhận mà, thưa các vị, nó là một loại ánh sáng lập lòe, chớp lên một đường vạch trên trời cho sáng, mình thấy cái rồi màn đen nó phủ lại, cho nên mình tiếp tục chìm trong hôn mê. Mình tiếp tục là không sống được với cái năng lượng chánh niệm. Cho nên người xưa có 4 cái câu rất hay là: đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sinh tập khí thâm, thông đình ba thượng dũng, lý hiện sự cánh xâm. Đốn ngộ rồi thì bằng với Phật. Tại vì tâm Phật rỗng lặng tịch nhiên, vốn là vô ngôn vô niệm như các vị thôi. Các vị mà an trú trong trạng thái nhận biết mà không nói thầm thì cái trạng thái ấy là Phật, là Phật bất động của chính các vị, là Đức Như Lai của các vị. Hay nói một cái từ khác là Như Lai bấy giờ là các vị chứ không phải của gì nữa cả. An trú ngay trong trạng thái nhận biết mà không nói thầm thì cái biết rỗng lặng tịch nhiên ấy chính là Phật, chứ không có phải là cái gì xa lạ với ta cả. Thì hiểu ra được chỗ này, nhìn ra được chỗ này, mở bung được cánh cửa để đón nhận ra cái ánh sáng chánh pháp tràn ngập trong tâm các vị, thì tâm đó là Phật. Cái biết thường hằng lặng lẽ không nói thầm thì có nó đồng với bản thể của mười phương Như Lai á, chứ không có gì khó hiểu cả. Cho nên cái câu đầu, đốn ngộ tuy đồng Phật, là như vậy. Đốn ngộ là bằng với Phật rồi đó. Có điều tiếc hai là chúng ta chỉ làm Phật được có chút xíu thôi, như chớp sáng lên vạt trời đêm, sáng bừng cả một vùng. Thế nhưng mà sau đó thì mây mù nó lại che lại, bóng tối nó phủ lại. Cho nên câu thứ hai là đa sinh tập khí thâm, tức là nổi trôi trong sinh tử luân hồi nhiều đời quá, tập khí nó sâu dày quá. Tập khí chi mà sâu dày? Tôi là thân nè, phải không? Tôi là vui buồn nè, tôi là sự suy nghĩ nè. Nhưng mà ngang đó được gọi là sâu chưa? Chưa. Sâu của ta là ta bê luôn tất cả những cái sở hữu bên ngoài thân là ta luôn, chứ không phải là ta là cái này không đâu thưa các vị. Ta có cái nhà thì cái nhà là ta đó. Ai mà vô ý vô tứ mà đụng vô cái nhà ta là ta đau, chứ không phải là cần đụng đến người các vị đâu. Các vị ngồi trên chiếc xe mà ai đụng cái xe là các vị xích xo liền, hít hà liền. Xe càng mới mình càng đau nhiều, xe mà cọc cạch cũ thì nó không có đau, nhưng xe mới thì đau lắm. Thế thì mình đồng nhất mình với cái chi? Vật chất vô tri. Nhưng mà đồng nhất mình với vật chất vô tri còn gỡ được. Đến một lúc nào đó người ta quá giàu thì vật chất vô tri nó trở thành phù phiếm. Thế nhưng mà người ta đồng nhất với những vật chất hữu tri mới là quan trọng. Tức là ai? Người thân của ta, con cái của ta, người hôn phối của ta, vân vân. Các vị bê hết mọi thứ bên ngoài, không dính gì với các vị, ôm vào hết để làm khổ ai vậy? Làm khổ mình chứ làm khổ ai? Trong khi thưa các vị, nguyên tắc đời sống là con các vị nó cũng không hề lệ thuộc các vị kia mà. Còn trong bụng các vị thì nó thở hơi thở các vị, nó ăn bằng thức ăn của các vị ăn vô, hơi ấm của nó do các vị sưởi. Thế nhưng mà khi nó ra giữa trần đời thì nó có đời sống riêng. Các vị đã đẩy nó ra khỏi tự thân các vị rồi, nó phải thở để nó sống, nó phải ăn để nó tồn tại. Và cái điều quan trọng hơn nữa là nó làm cái chi? Cái suy nghĩ nó có quyền làm chủ nó, chứ các vị đâu hề mớm được sự suy nghĩ của nó, các vị đâu kiểm soát được sự suy nghĩ của nó. Thế cho nên con của ta, ta cưu mang nó trong lòng, từng hạt máu đầu đời ta nuôi nó, ta nuôi cho nó lớn từng ngày. Một cái sinh linh bé bỏng nó đáng lẽ nó phải lệ thuộc ta cả đời, thế nhưng mà nó vừa có một chút tri thức thì nó lập tức quay lưng lại với các vị, nó chối từ cái sự bảo vệ của các vị, nó chối từ cái bóng mát của các vị, nó không hề muốn đứng trong bóng mát của các vị. Đứa con nào cũng thế cả, cây cối bên ngoài cũng thế. Các vị nhìn những cái cây trồng cạnh hiên của các vị thì biết ngay à. Cái anh nào mà ảnh mà ốm yếu một chút thì cái anh chàng lớn hơn, to hơn, khỏe hơn, ảnh vươn vai lên cho nhanh, ảnh leo lên khỏi đầu của cái thằng bé bên cạnh, là ảnh đưa cánh tay rồi ảnh che đầu nó vậy, không cho sương mù xuống nữa. Thì đời sống của mọi loài sinh vật bên ngoài, từ thực vật cho tới động vật, nó là như thế. Người ta bảo rằng trong những loài động vật, cọp hay là rắn hổ là một loài cực ác, do vì lúc nó sinh con ra xong rồi thì nó nuôi nấng rất là kỹ, nhưng mà con nó vừa lớn rồi thì nó bò lên cái miệng hang, nó khoanh, nó giữ cái miệng hang, nó đưa cái đầu ngay cái chỗ hang đó. Con nào mà lên là nó mổ, phải giết chết bớt. Và con nào đủ khỏe mạnh, đủ thông minh, đủ khôn ngoan thì chạy thoát được móng vuốt của nó thôi. Đó là cái quy luật sinh tồn của tất cả loài động vật. Và từ cái điều đó mình trở lại đời sống nhân gian. Thưa các vị, con của các vị nó làm khổ các vị nhiều, hay là người thương của các vị làm khổ các vị nhiều? Con ta làm khổ ta cho tới già luôn. Mà tại sao nó làm khổ ta vậy? Thưa các vị, tại vì nó được ta cưu mang từ trong bụng, ta nghĩ nó là núm ruột của ta, núm ruột nối dài ra bên ngoài. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là nếu mình thông đạt được giáo lý đạo Phật, mở được cái con mắt chánh pháp sáng á, thì mình sẽ thấy được một điều là mọi thứ của cải là phù du. Rồi mọi cái sự lệ thuộc của những con người, những sinh linh gần gũi với ta, có duyên với ta, kết duyên làm bè bạn, vợ chồng, con cái với ta, đều là những người ngoài ta cả. Ta chịu trách nhiệm về đời sống ta. Và các vị nhận ra được điều này là các vị đã giác ngộ được tầng cạn, các vị lột bớt được cái đa sinh tập khí thâm rồi, loại trừ được cái mê mờ cố chấp. Và các bậc cha mẹ Mỹ, tôi để ý là dường như họ ít khổ về con hơn những người cha mẹ Việt Nam, phải không? Cái cách giáo dục của họ, thưa các vị, từ bé họ đã để con họ ngủ riêng rồi. Họ tạo cho nó cái điều kiện đó, nó trưởng thành từ trong nôi rồi. Rồi 18 tuổi là họ bắt buộc nó phải trưởng thành thôi. Họ đẩy nó vào đời. Cho nên thưa các vị, hành tinh này chỉ có quốc gia Mỹ là một quốc gia nó phát triển vượt bậc, do vì cái bản chất của người Mỹ nó luôn là bản chất có cái tính tự chủ rất cao là một, luôn khám phá là hai, luôn làm mới là ba, và luôn là những người tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực chứ không phải một lĩnh vực, là do vì cái bản chất của nó rất là kiêu hùng, nó sống hiên ngang giữa đất trời này trên bàn chân của nó, không giống như chúng ta. Còn chúng ta thì thưa các vị, do vì chúng ta văn hóa Việt Nam, mọi điều đều phải ôm vào mình cả. Và các vị đâu có biết rằng với đạo Pháp á, thì cái điều này nó vô cùng là trái với đạo. Tại vì các vị thể ngộ ra đạo rồi thì cái điều đầu tiên quan trọng các vị phải ngộ ra đó là thân ta còn là vai mượn thai, mọi thứ đều là tạm bợ thai, gá lại một chút trong cái cõi giới phù du 50 năm, 70 năm rồi chúng ta rã hùng hết, chứ không ai gắn được với ai cả. Rồi mỗi người đi một nẻo theo nghiệp mà thôi. Thế nhưng mà cái chỗ này nói thì rất hay và nói hoài, nó mỏi miệng thêm, nhưng mà chúng ta làm thì làm không có được. Tại sao vậy? Sinh nhiều đời quá là cái tập khí rất là sâu, thưa các vị. Cái tập khí thân là tôi, tập khí mọi của cải là tôi, mọi người thương dính với tôi đều là tôi cả, cho nên chúng ta khó lợi trừ. Do vậy cho nên thấy đạo thì thấy, mà sống không được là do vì mình sinh nhiều đời quá, tập khí chấp ngã mình rất là sâu. Thông đình ba thượng dũng, lý hiện sự cánh xanh, biển khơi cuồng nộ, do gió mà nó sống đi đùng. Thế nhưng mà rồi trời phẳng lặng yên hàng mà sống vẫn còn là tại sao? Thưa, dư hưởng của gió cho nên sống vẫn còn, phải có thời gian lâu rồi sống dịu dần, từ những lượng sống lưỡi búa lớn thành sống nhỏ, rồi thành mòi, những lượng sống lăn tăn là dần dần biển mới thanh bình trở lại. Cũng như thế, tức là chúng ta có thấy được đạo thì thấy đó. Thế nhưng mà nếu công phu của các vị không có dũa mài liên tục, không mỗi ngày đều tu, thì không làm cách nào gột trừ được cái tập khí lâu đời cố chấp về tự thân các vị, về người thân các vị, về của cải của các vị được. Phải có cái thời gian dũa mài công phu, giống như gió dừng rồi nhưng mà phải giữ cho cái trời đất nó vẫn thanh bình như thế, chứ nếu hơi gợn gió lại thì sống vẫn nổi như cũ thôi. Cho nên phải dừng hẳn hoàn toàn, là lâu dần biển mới thanh bình trở lại. Lý hiện sự cánh xăm, tức là ta thoáng thấy đạo rồi đó, nhận ra được cái gì là sinh diệt trong ta, cái gì không sinh diệt trong ta. Nhưng mà thưa các vị, phiền não nghiệp chướng nó vẫn cứ khởi lên đùng đùng thôi, do vì ta đã nhiều đời thấy buồn là ta, giận là ta, ghét là ta, thương là ta, thân này là ta, người thương kia là ta, sở hữu của ta. Thế cho nên thưa các vị, cuối cùng lại chúng ta có một câu kết luận như thế này: đành rằng nhận ra được đạo thì dễ, ngộ đạo thì dễ. Thế nhưng mà con đường tu tập, thưa các vị, đòi hỏi cái thời gian công phu rất là cay đắng và miệt mài. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta tu không tiến bộ. Các vị có tu là tiến bộ, các vị có học Phật là tiến bộ rồi, chứ chưa nói chuyện tu. Thế nào học Phật là tiến bộ? Trong quá khứ cho tới hôm nay, ta chưa hề thấy ra cái điều gì sâu xa ngoài cái buồn là tôi, giận là tôi, suy nghĩ là tôi cả. Thế nhưng mà con đường chánh pháp Đức Phật mở ra cho chúng ta để nhận ra một điều là buồn là sở hữu của anh, nó đến là đi, nó sinh và diệt. Anh là người thấy cái buồn, chứ anh không hề là cái buồn. Thế là đã tiến bộ vượt bậc rồi. Rồi sự suy nghĩ nó bồng bềnh đến đi. Xưa giờ anh cứ nói anh suy nghĩ, nhưng mà kỳ thực suy nghĩ nó là những lượng sống sinh diệt. Anh không phải là lượng sống, nó là người khách đến nhà anh tạm trú. Anh là chủ nhà, tức anh là người thấy được cái sự suy nghĩ đang đến đang đi trong anh. Thế thì các vị hình dung coi là đâu phải một đời chúng ta lay quay học với nhân gian mà có thể thâm đạt được điều này. Nếu không có giáo pháp Đức Thế Tôn khơi mở thì ta chưa thể hình dung được là ta có một cái chiều sâu bất động, đó là cái nhận biết bên trong ta. Thế thì học Phật đã tiến bộ rồi chứ chưa nói chuyện tu. Do vậy thưa các vị, mỗi một ngày mình tu tập, dù đó là một thời công phu không có dài lắm, hoặc thậm chí như các vị nghe mình chia sẻ đó là ba hơi thở không có gì là ghê gớm lắm, thế nhưng mà chỉ cần ba hơi thở thôi, rồi dần dần các vị nếm được hương vị Phật pháp, các vị cảm thấy nó ngọt ngào và hạnh phúc lớn đến với đời sống ta, thì tự nhiên là cái niềm vui của sự tu tập, cái sự hưng phấn trong đời sống tu nó dậy lên trong các vị. Rồi các vị sẽ khám phá ra một điều là gió đã dừng, không còn khởi nữa, rồi sóng cũng yên, rồi dần dần mặt biển thanh bình, rồi dần dần các vị sống một ngày với cái tâm nhận biết mà không lời của các vị không có căn chi. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ để các vị có một cái niềm tin vững chắc với con đường đi của chúng ta. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Có một câu hỏi của một Phật tử: kính xin thầy từ bi giảng cho chúng con về hiện tượng nhận biết cái nhận biết trong thiền tứ niệm xứ. Thưa các vị, những cái từ này nó gây cho chúng ta một cái ấn tượng rất mạnh là nhận biết cái nhận biết. Thế nhưng mà cái chiều sâu mình chưa nói, chiều cạn là thế này. Tạm chia nhận biết ra làm hai tầng. Cái nhận biết ở tầng cạn và thô đó là nhận biết kèm với cái sự định danh đối tượng, phải không? Cái đó là cái tầng nhận biết rất thô. Và thô hơn định danh đối tượng là ta nhận biết là ta làm cái chi? Suy nghĩ, phân tích, lý giải, diễn dịch. Chúng ta nhìn là chúng ta diễn dịch ngàn vạn thứ, chúng ta lý giải, chúng ta nói đến cái công dụng của nó, và chúng ta đối chiếu với quá khứ, chúng ta toan tính tới tương lai trong cái đối tượng bị nhận biết kia. Thì cái đó là gọi là cái nhận biết cạn. Rồi mình có một chút năng lực tu thì mình làm được cái việc thứ hai là nhận biết cái nhận biết. Nghĩa là chi? Bên ngoài đó là cái sự phân tích lý giải thầm thì, ta còn là nhân chứng nhìn thấy cái đang lý giải thầm thì của tâm thức đang suy nghĩ vẩn vơ đây. Cho nên nhận biết cái nhận biết tức là các vị lui vào chiều sâu, an trú chừng nào mà cái trạng thái nhận biết mà nó bật hết, không còn tiếng thì thầm gì. Thế nhưng mà nó không được lạc vào cái trạng thái là mờ mờ, buồn ngủ, vô ký đó, thế thì các vị đang an trú trong tâm bất động. Và diễn dịch nó bằng loại ngôn ngữ như thế thì nghe nó rất là cầu kỳ, nhưng mà các vị hãy thử nhìn ra cái điều này. Ví dụ như các vị nhìn một vòng như thế này, có cái gì che lấp, có cái gì làm cho các vị không biết không? Biết mọi thứ đang hiện ra trước mắt các vị. Mình vừa nhìn thì cái thứ gì nó trình hiện trước mắt mình là biết liền thôi, không có cần phải thầm thì nói năng gì cả. Thì cái biết này nó đâu hề dẫn dắt tâm thức các vị chạy ngược chạy xuôi về quá khứ tương lai, nó cũng không hề nói thầm thì trong đây. Nó chỉ đơn thuần là một cái biết rỗng lặng, tịch nhiên, rõ ràng, tự nhiên. Có phải tự nhiên không? Rất tự nhiên, rất bình thường. Thì cái biết như thế này trong tự thân đó không hề có quá khứ, không hề có tương lai, không hề có vui, có buồn, có phiền não, có bất an, có ưu tư, phiền muộn gì cả. Và cũng không hề có cái gì gọi là tôi thấy, người bị thấy gì cả. Trong một trạng thái nhất niệm, an tường, bặt vắng luôn cả ngã và ngã sở, thưa các vị. Thế thì ngay hiện tiền ta đang sử dụng cái tâm Phật bất động mà ta không chịu tin. Cho nên Ngài Huệ Lãng, Ngài bị thạch đầu nói là ai cũng có Phật tánh cả mà mi không có thôi, tại vì mi không tin. Cái mà mi đang sử dụng hàng ngày, mi đến, mi đi, mi ăn, mi nói, mi khóc, mi cười, mi buồn, mi giận, mi ghét, mi thương đó, nếu khéo thì ngay đó có cái nhận biết lỏng lặng tự nhiên, chứ nó có trốn chỗ nào đâu. Mà tại ta không dám tin. Thứ hai nữa, tại ta chưa đủ duyên để nghe những điều của các vị tổ sư giảng dạy như thế để mình khéo quay về nhận ra. Thế rồi chúng ta nhận ra được thì đã có duyên. Có điều quan trọng còn lại không phải là việc của tôi nữa, mà việc của các vị. Sống được hay không là của ai? Của mỗi người phải khéo thông minh sống thôi. Chứ cái điều này không ai dạy được cả. Nếu các vị không thông minh, các vị cảm thấy cái chuyện đạo lý là cái chuyện nó phù phiếm, nó là một món hàng của thời, mà kỳ thực đã đến lúc giáo pháp thượng thừa của Đức Thế Tôn trở thành của rẻ đó nghe. Tại sao? Các vị hình dung là người xưa chặt một cánh tay dâng lên để học được ngần đó việc. Thầy mở sáng cho con mắt để con nhìn ra cái gì là phiền não của con, cái gì là tâm bất an của con. Tổ dạy nói đem tâm bất an ra đây ta an cho. Vậy khả nó giờ bạch ngài, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Tổ nói ta an tâm cho mi rồi đó. An cái chi vậy? Cái biết bất an cái đó là pháp an tâm. Tâm đang rối rắm, lòng đang hỗn mang, cảm thọ nó đang xuống lên tràn ngập. Nếu các vị quay lại thì các vị là người nhìn, cảm thọ là cái bị nhìn, thì cảm thọ nó lập tức bay mất ra xa, nó lập tức bốc hơi, nó không còn là các vị buồn nữa, các vị bất an nữa, mà các vị là trạng thái quán chiếu hay là cái trạng thái nhận biết những cảm thọ kia. Thế thì pháp an tâm nằm ngay chỗ này. Và người xưa, thưa các vị, đi tham vấn nhiều nơi, mòn dép, có khi mất 20 năm, có khi chặt cánh tay cầu pháp. Cho nên khi họ ngộ ra rồi thì họ làm chi? Họ sống một đời không quên. Còn chúng ta thì do vì nó quá rẻ, do vì mình học cái mình hiểu dễ dàng, mình thấy nó dường như rất là thường, cho nên mình không sống được. Và không sống được cho nên giống như khoai người ta nấu sượng vậy, không thể chín được. Mình cảm thấy như là cái chuyện này nó dành cho cái việc bàn thảo những lúc trà dư tửu hậu, học hiểu chánh pháp để hí luận cho vui, mà không có đem nói vào để sống được ngay nơi tự tâm của ta, từng phút từng giây miên mật. Không có sợ tử sinh, cho nên chúng ta dần dần coi chánh pháp Đức Thế Tôn rất là rẻ. Và coi rẻ không có nghĩa là mình làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn mai một, mà có nghĩa là mình quỷ phá hạt giống bồ đề của mình một đời, không thể phát triển được con đường tu. Thưa các vị, thể ngộ đạo nếu không miệt mài sống thì thưa các vị, mình tự làm thui chột bồ đề tâm của mình. Cho nên các vị phải nỗ lực, đừng đợi tới lúc chạm tay vô vách hòm rồi hối hận không kịp. Ai cũng tới giây phút đó cả, ai cũng tới giây phút đó, không thể tránh đường nào được. Chết là cái gì? Chắc chắn, nó không có chừa một ai hết. Dù các vị có giỏi như thế nào, các vị nói hay như thế nào, các vị tài ba như thế nào, các vị hùng cứ một phương, hoặc các vị trở thành Hitler, thế nhưng mà các vị không thể chống chọi được với tử thần. Chúng ta đều bình đẳng như nhau trước cái chết. Chỉ có những người thông minh thì họ cảm thấy tất cả những điều kia nó rất là phù phiếm, hoặc năng lượng đời sống họ trở về nơi chính họ, họ làm một việc cho chính họ, đó là sống miệt mài với cái năng lực nhận biết, với cái tâm Phật chói sáng họ, thì người đó thông minh thôi. Chứ hơn nhau một câu nói, hơn nhau một việc làm giữa tầng thế này, thưa các vị, nó phù phiếm, nó không có đáng gì để chúng ta bận tâm đâu. Đó là đôi lời mình nghĩ là dừng chân thôi, nói nữa tới 10 giờ. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Liên Hoa Quang, Du Hí Thần Thông Phật. Liên Hoa Quang là ánh sáng của hoa sen, gọi là Liên Hoa Quang. Du Hí Thần Thông tức là thần thông dạo chơi, thần thông rong chơi đó. Và nếu cái điều này quy chiếu về tự tâm thì các vị thấy ở mức độ cạn là thế này: khi tâm của mình mà nó đủ lành thiện thì hành tinh này các vị có quyền đi nơi nào, các vị cũng thấy nó là liên hoa mọc ra cả, hoa sen mọc ra cả. Và thưa đại chúng là ngay hồng danh sám hối thôi, mà nếu các vị thâm đạt được đạo, các vị tu thì các vị thấy là từng danh hiệu của Phật nó chói sáng ánh sáng tâm của các vị, chứ không phải là Phật bên ngoài. Thậm chí người xưa họ giải thích là Quan Âm có trong tai, Phổ Nhãn có trong mắt, và Văn Thù có trong trái tim. Cho nên thưa các vị, đối với Thiền Tông đó là mọi việc đều quy chiếu về tự thân, tự tâm của các vị. Thậm chí là từng danh hiệu Phật nó cũng là những cái hiệu dụng từ nơi tâm của các vị bật sáng, chứ không phải là Phật là những vị Phật bên ngoài không. Và thưa đại chúng, là mình thỉnh chuông và các vị nhiếp tâm một chút.
Đều trở thành Phật đà.